muốn phát tâm xuất gia nhưng lại có một số trở ngại, ví dụ như câu đầu tiên là con muốn xuất gia nhưng mà cha mẹ không đồng ý. Câu thứ hai là con là nữ, năm nay 21 tuổi, hiện con đang làm sinh viên, con muốn phát bồ đề tâm xuất gia tu hành và muốn thầy hướng dẫn cho con. Và đây là một bạn ở Đồng Tháp, tháng trước lên muốn gặp thầy để hỏi nhưng là thầy mất đi Hà Tĩnh, thành ra là tháng này bạn cũng từ dưới Đồng Tháp lên đây và đặt câu hỏi này. Câu hỏi thứ ba là làm sao để con nhận biết thời gian xuất gia của con đã đến. Câu hỏi số 4 cũng nằm trong nhóm chủ đề xuất gia, là con muốn xuất gia nhưng mà cha mẹ thì không cho, và bạn ấy là phát tâm ăn rau cải và ăn chay, thành ra khi đi làm, khi đi ra giao tiếp bên ngoài là tự cái sự kỳ thị của cộng đồng, và bạn ấy cũng muốn đặt câu hỏi này lên thầy và thầy giải đáp cái nhóm câu hỏi xuất gia.
Thì đó là 4 câu hỏi có liên hệ đến đề tài phương trời thông dông mà sáng hôm nay thầy đã chia sẻ khái quát. Để hiểu tích cực dẫn đến cái quyết định tích cực ở trong đời của mình đó, thì các bạn trẻ đặt 4 câu hỏi đó cần lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, về lứa tuổi xuất gia. Nếu các bạn đang ở tuổi vị thành niên, tức là tại Việt Nam dưới 18 tuổi, ở phương Tây dưới 16 tuổi, các bạn trẻ cần phải thuyết phục cha mẹ ruột của mình đúng theo luật định của Đức Phật và đúng theo luật pháp của xã hội. Và bằng cái cách thuyết phục tích cực, khéo léo, thì các con sẽ có thể chứng minh được với cha mẹ rằng là cái cuộc sống tại gia đó nó không thích hợp với mình, mà cuộc sống của một tăng sĩ đó nó trở thành là lý tưởng cao quý. Thì trước sau gì đó cha mẹ của chúng ta cũng sẽ ủng hộ cho việc đó. Và nếu như mình không đủ sức để làm công việc này đó, thì dẫn cha mẹ mình đến một vị thầy, một vị sư cô nào đó mà mình quen rất là rõ và có đủ năng lực để thuyết phục dùng cho cha mẹ mình chấp nhận điều đó. Ở lứa tuổi thành niên tới 18 trở đi, chúng ta cũng nên được khích lệ thuyết phục cha mẹ ruột của mình ủng hộ cho. Trong trường hợp mà cha mẹ mình không cho phép thì luật Phật vẫn cho phép xuất gia trốn gia đình. Trong giới tu sĩ Phật giáo có thể nói 50% là tối thiểu xuất gia trong tình trạng cha mẹ không hoan hỷ. Bởi vì đó, Phật giáo có một giai đoạn không phát triển tại Việt Nam, cho nên các bậc cha mẹ giàu xưng danh mình là Phật tử nhưng mà chẳng hiểu được cái giá trị đích thực của người tu là cái gì, cho nên cái sợ là con mình khổ, con mình thất bại, con mình thất tình, con mình thất nghiệp, con mình yếu đuối, con mình chán nản thất vọng, cho nên mới chọn cái con đường đi tu giống như là chuyện tình của Lan và Đề Phạt. Đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Và luật pháp tại Việt Nam cho phép chúng ta được quyền tự do tín ngưỡng. Như vậy khi đã đến tuổi trưởng thành, thuyết phục cha mẹ nhiều lần mà cha mẹ không hoan hỷ, việc chúng ta quyết định đi tu với một vị thầy, một vị sư cô nào đó vẫn được xem là hợp pháp về phương diện luật pháp Việt Nam và hợp với luật Phật dạy. Điều 2, để đi tu có giá trị lớn, chứ giúp cho chính mình và sau đó cho gia đình và cho xã hội cộng đồng, thì các cháu thanh thiếu niên đó cần phải đặt ra cái điều đó là tôi có thật sự thích hợp với đời sống của người tăng sĩ hay không. Và muốn xác định được điều đó đó, thì chúng ta sẽ có những cái phép thử. Đó là khi mình tiếp tục ở nhà thì ở trong đầu chúng ta nó có một cái thôi thúc gì đó không giải thích được, nó cứ thúc đẩy chúng ta đi tìm đến chùa. Khi vào chùa thì cảm thấy bình an, hạnh phúc, thì vào làm Phật sự chúng ta cảm thấy như là bắt gặp được cái gì đó quý giá như vàng, như kim cương. Mà đang khi ở nhà cũng làm những cái công việc mà trước đây chúng ta đã từng làm thì chúng ta không có được cái cảm giác đó. Như vậy chúng ta biết là cái hạt giống với tư cách là người xuất gia ở chúng ta nó nhiều hơn, nổi trội hơn. Thì lúc đó chúng ta tiếp tục nhờ các thầy các sư cô tư vấn. Vì đi tu á là trọn đời, cạo tóc chỉ tốn nhiều nhất là 5 phút thôi. Thì nhờ những cái tư vấn tích cực sẽ giúp chúng ta xác định được cái lý tưởng trên nền tảng hạt giống, hay là lý tưởng được giác ngộ mới như sáng thầy đã phân tích. Và để là cái việc này đó, thì các bạn trẻ nên tìm đọc tác phẩm của thầy Phương Trời Thông Dông miễn phí ở trên internet, và cũng đã được thâu thành là sách nói để chúng ta tham khảo trước. Mà nếu đọc tác phẩm này, nghe tác phẩm này mà chúng ta có một cái thôi thúc rất mãnh liệt, thì chúng ta biết là hạt giống xuất gia của mình đã đủ rồi. Thì đừng nên chần chừ nữa, hãy nên quyết định sớm để có cái cơ hội tu học trong một chốn thiền môn, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có phương pháp, có đủ các thuận duyên để chúng ta hoàn thành được lý tưởng cao quý này. Điều 3, phép thử người tu. Lối sống trở nên là một phần rất quan trọng tạo thành nhân cách của con người. Nếu các bạn trẻ có được những cái nhân cách như rộng thượng, bao dung, quảng đại, từ bi, thương người, giúp đời, thích làm việc nghĩa, không thích cầu danh, không thích bon chen, thì chúng ta biết là yếu tố đó, cá tính đó rất là thích hợp để được chuyển thể trở thành là nhân cách của một vị xuất gia. Và điều quan trọng hơn đó là khi xuất gia thì chúng ta sống độc thân nhưng không cô đơn, tức là chúng ta không cần đến cái việc lấy chồng lấy vợ. Nếu như các bạn nào có được cái tố chất này đó, thì cái phẩm chất của người xuất gia sẽ dễ dàng đạt được trong suốt thời gian chúng ta làm người tăng sĩ. Còn về phương diện sinh lý đó, thì người nào có cái thôi thúc về hưởng dục khoái lạc giác quan nó mạnh, và thậm chí là mạnh hơn những người bình thường, và cái mạnh đó được thể hiện qua gì? Cái nhu cầu thủ dâm. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là hạt giống phàm ở mình là nhiều lắm, cho nên đó, nếu lý tưởng xuất gia nó mạnh, thì khi đi tu chúng ta phải nỗ lực gấp 2, thậm chí gấp 10 lần so với người bình thường, để chúng ta chiến thắng và vượt qua được cái nhu cầu mang tính bản năng này. Còn bạn nào mà không có cái nhu cầu đó mạnh, tức là gần như là không có quan tâm đến, không màng đến, thì hạt giống đó rất thích hợp với tư cách là người tu. Và điều cuối cùng đó, tức là người xuất gia giàu có hạt giống ở kiếp trước hay là lý tưởng ở kiếp này, giàu có những cái khó khăn về cái bản năng tâm sinh lý, thì khi đã quyết tâm xuất gia rồi, chúng ta đừng để cho thời gian của mình trôi qua một cách lú ngủ. Lập sự nghiệp ở đời đó, sau khi học xong thì trung bình là 10 năm thôi để trở thành là người thành công, nếu chúng ta chọn đúng nghề, làm đúng hướng, có kiến thức, có phương pháp, có nỗ lực và vượt qua được các nghịch cảnh và thử thách. Trong đời tu cũng như thế, chúng ta trải qua 10 năm tu của phương pháp là có thể thành công được rồi, ở mức độ giai đoạn 1. Cái đề tu nó khó khăn hơn, vì tu là không phải là trở thành thành danh giống như là người có cái danh phận ngoài đời, mà cái thành tựu của người tu nó trải qua 3 bước. Bước 1 là tu học để chuyển hóa nghiệp phàm, thành công để trở thành là nghiệp chân nhân. Giai đoạn 2 đó là chúng ta học Phật pháp đến nơi đến chốn, để từ kiến thức phàm chúng ta có kiến thức Phật, một cái nguồn kiến thức trí tuệ mà về sau này chúng ta có thể sử dụng nó để giải quyết các nỗi khổ niềm đau của bản thân và tha nhân. Và thành ra quan trọng hơn đó là từ vai trò chân nhân mà mình tu học được từ ở 2 giai đoạn 1 và 2, chúng ta nỗ lực cao hơn nữa để trở thành tiệm cận thánh nhân, tức là trở thành những bậc tu sĩ vĩ đại. Mà trong lịch sử mấy nghìn năm của đạo Phật đó, chúng ta có rất nhiều các vị cao tăng như thế, thánh tăng như thế. Ít nhất là người đi xuất gia chúng ta phải đạt được 2 mục tiêu 1 và 2 này. Và mục tiêu thứ 3 nó đòi hỏi đến cái nỗ lực nhiều hơn, cái thuận duyên nhiều hơn, để thành tựu được nó. Thì đó là bốn điều mà các bạn trẻ muốn trở thành người xuất gia nên suy nghĩ thật kỹ. Và vào tháng 7 tới, chùa chúng ta có khóa tu xuất gia gieo duyên đầu tiên, và thầy sẽ thường xuyên tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên này một năm vài lần, để cho các bạn trẻ đó hãy trải nghiệm trước nhất là một tuần lễ tu xuất gia đi. Và nếu mình thấy là cái con đường này, lý tưởng này, lối sống này nó quá phù hợp với mình, thì đừng bỏ cơ hội để trở thành một bậc chân nhân phụng sự nhân sinh, để mang lợi ích cho cuộc đời. Phật giáo cần đến các bạn trẻ có tâm, có tầm, có tài, có đức. Vì những người như thế khi trở thành tu sĩ rồi đó, làm lợi ích cho nhiều ngàn người, nhiều trăm ngàn người, nhiều triệu người. Chúng ta xứng đáng để trở thành những người như vậy. Và hãy tạo cơ hội cho mình trở thành là một trong những người như thế.
Mong rằng ở trong hội